thái độ và cách nhìn. Thái độ ta do ta tạo nên, hoặc trở thành nạn nhân, hoặc cứ trải lòng ra mà sống với đời và chiến thắng. Cách nhìn và việc chọn lựa một thái độ cho ta sức mạnh để làm chủ tình huống. Đó mới là cốt lõi của tự do. Irene Dunlap. Chiếc áo khoác. Tim Myers. Ngay từ hồi còn bé tí xíu, Jack luôn mơ ước được tham gia Thế vận hội thể thao Olympic. Trong nhiều năm liền, Jack khổ luyện để trở thành vận động viên loại xe trượt tuyết Pole Sled. Luôn luyện tập, luôn thực hành. Càng ngày Jack càng đạt thành tích cao hơn. Giờ đây, anh và đồng đội đang ở Sapporo, Nhật Bản, cho kỳ Olympic mùa đông, với tư cách thành viên đội tuyển bobsled của Mỹ. Cả đội đang trên đường đến tham gia lễ diễu hành khai mạc. Các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới đều tập trung về đây. Chuẩn bị bước vào sân vận động Olympic, Jack và đồng đội cười đùa vui vẻ. Tim họ đập những nhịp vui. Mọi thứ đều hoàn hảo. Vâng, gần như mọi thứ đều hoàn hảo. Tay áo khoác đồng phục của Jack bị rách. Jack thích cái áo khoác màu xanh trắng đỏ này với chữ USA trước ngực và năm vòng tròn Olympic sau lưng. Nhưng tay áo đã bị rách sáng nay. Tiếc cho cái áo jacket của cậu quá, bạn Bill nói. Có lẽ không ai để ý đâu, Jack đáp. Người ta sẽ để ý. Người Nhật hay để ý những chuyện như thế. Chắc là họ sẽ cười mình, Bill khẳng định. Jack không trả lời. Cha của Bill từng bị quân Nhật giết ở những trận chiến giành hải đảo trong Thế chiến thứ hai. Jack biết Bill không được thoải mái khi sang Nhật. Bỗng một bé gái Nhật đến gần bên Jack và trỏ ngay vào chỗ rách trên tay áo. Jack chỉ mỉm cười mà không biết phải làm gì. Do đó anh lắp bắp. Ohio, good morning. Bé gái đáp trả Ohio và nói thêm một tràng chữ. Vừa phát ra những từ mà Jack không thể hiểu, cô bé vừa tiếp tục trỏ vào chỗ tay áo rách. Jack nhìn đồng đội rồi nhún vai. Tớ chẳng hiểu cô bé muốn gì. Cô bé bắt đầu kéo áo jacket của Jack. Hai mắt sáng ngời và mái tóc đen nhánh xõa sau lưng. Bé làm gì thế? Jack hỏi, mặc dù biết rằng cô bé không hiểu. Đột nhiên, cô bé bắt đầu cởi áo mình ra, rồi ngước nhìn Jack. Nó muốn cậu cởi áo jacket ra, Bill nói. À, tớ hiểu rồi. Cô bé muốn mặc thử áo của tớ. Vâng, tất nhiên, đây này nhóc. Jack cởi áo ra và đưa cho bé gái. Cô bé nhận lấy rồi cúi mình chào. Jack cũng cúi chào. Nhưng khi thẳng người lên thì Jack thấy cô bé đã cầm chiếc áo chạy đi. Ê, Jack hô to. Đồ ranh con ăn cắp, Bill la lên. Nó đang cướp chạy kìa. Jack đuổi theo được vài bước, nhưng cô bé đã mất hút trong đám đông. Tớ đã bảo cậu rồi, Jack ơi, không thể nào tin được bọn chúng. Bill to tiếng, hai mắt long lên. Bình tĩnh nào, Bill, một đồng đội khuyên can. Bill không trả lời, nhưng gương mặt vẫn đỏ ké vì giận. Rồi giờ tớ làm sao đây? Jack hỏi. Tớ cần cái áo để đi diễu hành. Thôi đừng tức làm gì cho tổn thọ, Jack, một đồng đội khác lên tiếng. Cậu mặc như thế này đi diễu hành cũng được rồi. 20 phút sau, đội tuyển bobsled đã xếp chung với những vận động viên Mỹ khác chờ xuất phát. Bill đứng kế bên Jack và hiểu rằng bạn mình đang lo âu. Không sao đâu già, già đi chung với tụi mình, ai cũng thấy hết. Mình chỉ ước gì tóm được con nhóc ấy. Chợt có ai đó kéo Jack, lần này là kéo tay chiếc áo thun. Nhìn xuống, Jack thấy cô bé Nhật Bản. Mày, Jack bùng vỡ và liền chụp hai vai để cô bé không thể chạy thoát. Nhưng cô bé chỉ mỉm cười, đáp trả. Trong tay là cái áo khoác của Jack. Cô bé nâng áo lên cho Jack. Anh cầm lấy, rồi mới hiểu ra. Vết toạc dài ở tay áo không còn nữa. Jack phải nhìn thật gần mới thấy đường kim mũi chỉ. Bill há hốc mồm nhìn cô nhóc bé xíu. Cô mỉm cười với Bill, với Jack, rồi lại cúi chào. Bill, cô bé đâu có cướp giật gì. Cô bé chỉ mang đi sữa thôi. Có lẽ cô bé đã chạy ù mang về đưa cho mẹ hay ai đó và họ đã khâu lại. Một đồng đội lên tiếng. Thánh thần ơi, Jack, họ không muốn cậu bị ngượng trong khi đi diễu hành. Nhạc đã cử lên và đoàn tuần hành bắt đầu. Hàng ngàn vận động viên cùng bước dọc theo đường phố Sapporo, hãnh diện khoe màu cờ sắc áo tổ quốc. Đi với cùng nhịp chân và hòa với cùng niềm vui, mỗi người quyết định thi đấu hết sức mình. Trong buổi lễ huy hoàng ấy, còn có một diễu hành viên đặc biệt. Một bé gái Nhật không biết nói tiếng Anh, lại ngồi một lúc trên vai của một vận động viên môn bobsled, anh tên Jack, rồi lại ngồi một lúc nữa trên vai một vận động viên bobsled khác, anh ta tên Bill. Sự tử tế là vũ khí cao thượng để chinh phục. T. Fuller. Mọi vật không phải lúc nào cũng đen hoặc trắng. Tim Myers. Hồi còn ở trường tiểu học, có lần tôi tranh luận gay gắt với một nam sinh cùng lớp. Hiện tôi đã quên mất chủ đề của cuộc tranh luận đó. Nhưng tôi không bao giờ quên bài học mà tôi đã ghi tâm vào ngày hôm ấy. Lúc đó, tôi quả quyết rằng mình đúng và nó sai. Và nó cũng chắc chắn rằng tôi sai và nó đúng. Cô giáo quyết dạy cho chúng tôi một bài học. Cô gọi cả hai lên bảng, đứng trước cả lớp, bảo tôi đứng phía bên này bàn của cô và nó đứng bên kia. Ở giữa bàn, cô đặt một vật to và tròn như quả cầu. Từ chỗ đứng của mình, tôi thấy rõ là quả cầu màu đen. Cô hỏi thằng bạn học xem quả cầu màu gì. Nó trả lời là màu trắng. Thật không thể nào tin nổi rằng nó bảo là màu trắng, trong khi quả cầu rõ ràng là màu đen. Hai đứa tôi lại có chủ đề tranh cãi mới. Lần này là về màu sắc của quả cầu. Cô giáo bảo hai đứa tôi đổi chỗ cho nhau. Xong rồi cô bảo tôi cho biết màu của quả cầu. Tôi phải trả lời là nó màu trắng. Kỳ thực là quả cầu có hai màu, một nửa màu trắng và nửa kia màu đen. Hôm ấy, cô giáo đã dạy tôi một bài học quan trọng. Muốn thực sự hiểu được nhãn quan của ai, tôi phải đứng vào vị trí của người đó và nhìn tình hình theo góc nhìn của họ. Đơn giản chỉ là Ben. Adrian Warner kể theo chuyện của Judy Noble. Đã cuối tháng 8 và ngoài trời khá lạnh, tôi làm huấn luyện viên bóng đá cho các cháu nhà trẻ và lớp 1. Và hôm ấy là buổi thực tập đầu tiên. Trời khá lạnh nên các nhóc tì vận thêm nào là áo ấm, jacket, găng tay mỏng, găng tay dày, đủ loại. Tôi bảo chúng ngồi ở băng ghế có mái che. Chúng tôi chơi bóng đá ở thảm cỏ vòng ngoài sân bóng chày. Như thông lệ, mỗi lần tiếp xúc đội bóng mới, Những giây phút đầu tiên là để làm quen với nhau. Từng nhóc tì sẽ đi đi lại lại trước mặt cả đội để tự giới thiệu và ráng nhớ ra tên từng đồng đội. Sau vài phút, tôi quyết định cho mấy nhóc làm trắc nghiệm cuối cùng của buổi làm quen. Tôi khuyến khích một em xung phong đứng lên nói đúng tên của tất cả các bạn trong đội. Lúc ấy, có bé trai khoảng 6 tuổi, anh Dũng, bước ra. Nhóc ta bắt đầu với đồng đội đứng tận cùng phía bên trái, rồi lần lượt nói tên và bắt tay từng bạn một. Alex bắt đầu thật tốt. Tôi di chuyển theo sau lưng khi cậu bé bắt tay Dylan, Mika, Sarah, Bo và Danny. Cho đến khi đến trước mặt Ben, một nhóc tì nhỏ con nhất đội. Alex gọi đúng tên Ben và chìa bàn tay phải ra bắt. Nhưng Ben lại không phản ứng gì. Tôi nhìn Ben, Alex và các nhóc khác cũng nhìn Ben. Nhưng Ben chỉ ngồi im, giấu tay phải sau ve áo jacket. Ben, sao cháu không bắt tay Alex? Tôi hỏi. Nhưng Ben chỉ ngồi im, nhìn Alex, rồi nhìn tôi, rồi lại quay nhìn Alex. Ben, việc gì thế? Cuối cùng, cậu bé đứng dậy, nhìn tôi và nói. Thưa huấn luyện viên, em không có tay ạ. Ben mở dây khóa, kéo áo jacket, rồi trật vai áo phải ra. Từ vai trở ra, Ben vẫn có cánh tay như những bạn khác. Nhưng cánh tay ấy chỉ dài đến khuỷu, rồi dừng lại. Ben không có cẳng tay, không có bàn tay và ngón tay. Phải công nhận lúc ấy, tôi hơi dội và chưa kịp nghĩ ra câu gì để nói hoặc điều gì phải làm cho hợp tình hợp lẽ. Nhưng Thượng Đế bao dung cho trẻ nhỏ. Và chính sự bộc trực không cần tế nhị của chúng lại cứu vãn tình thế. Nhìn này, Alex thốt lên. Ê, bàn tay của cậu đâu rồi? Một nhóc khác hỏi. Có đau không? Tôi chưa kịp định thần, thì cả đám đông gồm 10 đồng đội và một huấn luyện viên đang bối rối đã vây quanh một nhóc tì, và nhóc tì này bắt đầu lột phăng áo jacket cho đám hiếu kỳ có thể thấy điều mà họ muốn thấy. Mấy phút sau, nhóc tì 6 tuổi điềm tĩnh giải thích cho toàn thể cử tòa biết là từ bé xíu đến giờ nó đã như thế, nhưng không vì thế mà hắn được đối xử đặc biệt. Nghĩa là hắn muốn được đối xử bình đẳng như mọi người khác. Và từ hôm đó trở đi, Ben được đối xử như bất kỳ ai. Từ đó trở đi, Ben không còn là đứa bé chỉ có một tay, mà đơn giản chỉ là Ben, một trong những thành viên của đội bóng. Đôi ủng màu xanh lá. Linda Rosenberg. Sáng hôm nay là thứ hai, tôi mang đôi ủng gót xuồng màu xanh lá đến trường. Đây là lần đầu tiên tôi mang chúng kể từ khi theo học tại Edison Middle School. Hôm đó là ngày liên hoan thi ca và tôi rất hồi hộp. Ở trường cũ, năm nào tôi cũng được thưởng giải băng danh dự về thi ca. Tôi chơi thể thao rất tồi vì hay mắc cỡ. Tôi cũng không mấy linh lợi, sắc sảo, nhưng tôi làm thơ khá hay. Bài thơ tôi sáng tác cho liên hoan Edison lấy chủ đề là cha tôi. Tôi cảm thấy hài lòng khi chia sẻ cho cử tọa biết là tôi rất thương cha, cho dù cử tọa ấy chỉ gồm học sinh lớp 5 và cô giáo Baker. Vào ngày thứ hai, phải đến đầu giờ chiều, mới có tiết học tiếng Anh, nên chúng tôi bắt đầu bằng tiết thi ca. Tôi hồi hộp đến mức cổ họng khô khốc như miếng bánh mì nướng. Khi cô Baker gọi, tôi phải tằng hắn, hít vào thật sâu và nuốt nước bọt gần 10 lần mới thốt ra tiếng. Tôi chẳng cần nhìn tờ giấy nắm trong tay. Tôi đã bỏ ra khá nhiều thời gian để hoàn chỉnh vần điệu bài thơ đến mức thuộc nằm lòng. Mới đọc đến khổ thứ ba, tôi thấy cô Baker giận dữ trừng trừng nhìn tôi. Tôi phải dừng đọc nửa chừng và chờ xem cô muốn nói gì. Linda, lẽ ra em phải trình bày một sáng tác, một bài thơ do chính em làm ra, chứ không phải đọc lại bài thơ của người khác mà em học thuộc lòng. Như thế gọi là đạo văn. Nhưng thưa cô, không phải. Em muốn nói là chính em đã làm bài thơ này. Bài này nói về cha em. Tôi nghe bạn nào đó nói, phải rồi, sau lưng, và một bạn khác cười khúc khích. Tôi cảm giác như đang gieo mình từ trên ván nhúng, và khi lơ lửng giữa không trung mới nhận ra là hồ bơi không có nước. Tôi mở miệng để giải thích, nhưng không thốt nên lời. Đề nghị em bước ra khỏi lớp và chỉ được trở vào khi sẵn sàng xin lỗi, cô Baker tuyên bố. Trong tích tắc, tôi chợt hiểu tại sao học sinh gọi cô là Baker búa tạ. Đầu tôi mụ đi, tôi bước ra khỏi lớp. Đứng bên ngoài được chừng nửa giờ, chợt Joseph, bác bảo vệ trường đến hỏi thăm xem tôi đã phạm phải tội ác tày đình gì mà bị lưu đày lâu như vậy. Bác Joseph ít dùng một số từ không thông thường. Trước đây, hai bác cháu kết bạn nhau vào một buổi sáng trước giờ học. Khi bác thấy tôi ngồi một mình giả vờ học bài, bác rủ tôi giúp mở cửa các phòng học. Và từ đó về sau, gần như việc mở cửa lớp đã trở thành công việc của tôi. Chúng tôi vừa lau bảng, vừa bật điện máy sưởi và bác vừa nói chuyện với tôi. Mới sáng hôm đó, trước khi tôi bị phạt, bác Joseph kể tôi nghe chính văn hào Mark Twain từng nói rằng điểm dị biệt giữa một chữ đúng và một chữ gần đúng cũng là điểm khác nhau giữa sấm chớp và con đom đóm. Tôi thích điều bác kể và tôi đoán là cha tôi cũng sẽ thích điều ấy. Giờ bác đang chờ tôi trả lời. Nhìn nét mặt tử tế và đầy cảm thông của bác, tôi kể toẹt ra hết mọi chuyện và cố gắng không khóc. Gương mặt bác thoáng chút se sắt. Bác lôi từ túi bộ đồng phục lao động ra một cái tạp dề màu vàng to tướng. Giờ cháu định làm gì? Bác vừa hỏi, vừa cuộn tròn cái tạp dề. Tôi nhún vai, cảm thấy mình bất lực và buồn tủi quá. Cháu không biết nữa. Vậy chẳng lẽ cháu đứng đây suốt cả ngày? Tôi thở dài. Có lẽ cháu phải làm theo lời cô thôi. Nghĩa là cháu sẽ xin lỗi. Cháu sẽ đi xin lỗi à? Tôi gật đầu. Cháu biết phải làm gì bây giờ? Cũng không có gì hệ trọng. Chỉ cần đừng sáng tác gì đó hay ho trong tiết học của cô, thế là xong. Câu trả lời có vẻ làm bác Joseph thất vọng. Tôi lại nhún vai và quay đi chỗ khác. Linda này, có gì đó trong giọng nói của bác khiến tôi phải quay lại. Nếu chấp nhận thất bại, trong khi lẽ ra mình phải đứng lên chiến đấu, đó có thể trở thành một thói quen nguy hiểm. Bác xoắn xoắn cái tạp dề và nói tiếp. Hãy tin bác có kinh nghiệm về việc này rồi. Bác Joseph nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi chớp mắt và nhìn xuống. Cặp mắt bác nhìn xuống theo và cả hai bác cháu đều cùng lúc để ý đến đôi ủng màu xanh lá. Bỗng gương mặt bác giãn ra. Bác cười khục khục. Cháu yên tâm đi, không việc gì xảy ra cho cháu đâu. Sáng nay khi mang đôi ủng này vào, cháu đã biết rằng trên đời này chỉ có mình là Linda Brown. Nói xong, bác Joseph bỏ cái tạp dề trở lại vào túi và khoanh tay trước ngực. Đôi ủng này thuộc về người nào biết quản lý đời mình, và biết khi nào đáng chiến đấu cho một việc gì đó. Đôi mắt bác cười với tôi, và như thế đã đánh thức một phần con người tôi. Phần con người đó đã ngủ quên từ khi tôi đến học trường này. Và tôi biết bác nghĩ đúng về tôi. Tôi chỉ mất phương hướng trong chốc lát. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa lớp, sẵn sàng đối mặt với cô Baker, sẵn sàng ngâm bài thơ của tôi. Đừng tự thỏa hiệp, ta hãy là chính ta. Janis Joplin. Chỉ cần có mặt. Julie Vaughan và Tyler Vaughan Mason. Con trai tôi tham gia mùa bóng rổ đầu tiên trong đời khi nó lên 10 tuổi. Tôi đến nhà bố nó để đón nó, và thường những lúc như thế, tôi thấy nó đang tập ném bóng vào rổ. Lần kia, khi tôi đến đón, nó chạy ra xe tôi và xin xỏ. Mẹ ơi, mẹ cho con thêm một quả bóng rổ nữa, mẹ nhé. Tyler này, tại sao con lại cần đến hai quả bóng rổ? Vì như thế, con có sẵn một quả ở nhà bố và một quả ở nhà mẹ. Tôi nghĩ như thế cũng được, nhất là khi chủ đề nói chuyện duy nhất của Tyler chỉ là bóng rổ. Đôi lúc, nó đòi tôi chở đến nhà luyện tập sớm hơn giờ thực hành đến một tiếng. Tyler thích gặp gỡ đồng đội mới và khoái những bài tập kỹ thuật. Sau buổi thực hành, thường khi tôi phải nhắc nhở nó mới chịu về. Nếu không, nó sẽ la la thêm để tập ném bóng. Những cuộc nói chuyện quan trọng nhất giữa tôi và Tyler thường xảy ra lúc tôi vào phòng chúc nó yên giấc. Đêm nọ, nó có vẻ lo ngại về đôi giày bóng rổ. Nó nghĩ có lẽ phải sắm một đôi tốt hơn. Tôi nhắm mắt và thầm mong rằng nó đừng nhắc lại điều này nữa. Một phụ nữ một mình nuôi con như tôi luôn ngán ngại khi đề cập đến giày dép mới. Tôi liếc nhìn đôi giày thâm niên của nó để kế bên bộ đồng phục xếp rất ngay ngắn. Chúng vẫn còn xài được kia mà. Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề câu chuyện. Cuối cùng thì buổi đầu tiên của mùa thi đấu đã đến. Nhà luyện tập đông đến bất ngờ. Đội Hornets của Tyler đấu với đội Magic. Mặt thằng con tôi rạng rỡ hẳn khi nó nhìn thấy bố nó ngồi ở khán đài, thấp hơn tôi vài hàng ghế. Khi nhập cuộc với đội, nét mặt Tyler rất quyết tâm. Trong khi những đồng đội khác đang chạy tới lui trên sàn đấu, Tyler vẫn ngồi ghế dự bị. Đến hiệp thứ tư rồi mà Tyler vẫn chưa được chạm bóng. Và sau đó, đội của nó chiến thắng. Những buổi thi đấu sau đó cũng thế. Đội của Tyler thắng, nhưng nó ít khi chạm bóng. Khi ra sân, nó chạy tưng bừng. Nhưng khi vừa được nhận bóng, là nó chuyền ngay cho đồng đội khác. Trên đường về nhà, tôi hỏi, Tyler này, con còn thích chơi bóng rổ không? Con rất thích bóng rổ. Nhưng con biết là có vài đồng đội chơi hay hơn con. Do đó, khi nhận được bóng, con liền ném cho bạn. Hôm sau, tôi tình cờ gặp lại một bạn học trước kia từng chơi bóng rổ. Tôi kể cho anh này nghe về cách chơi và cách suy nghĩ của Tyler. Nghe xong, anh hỏi ngay. Tyler có được một đôi giày tốt không? Tôi liền nhớ lại hồi đầu mùa bóng. Tyler có nói đến việc nó cần đôi giày tốt hơn. Có lẽ anh bạn để ý thấy nét mặt tôi khi tôi nghĩ về đôi giày cũ của Tyler. Và chúng tôi cùng đột xuất đi mua sắm. Anh bạn nằng nặc đòi mua cho Tyler một đôi giày bóng rổ chất lượng cao. Loại hành động này luôn làm cảm kích bất kỳ một bà mẹ một mình nuôi con. Đặc biệt khi đó lại là một đứa con trai. Đêm đến, khi tôi vào phòng chút yên giấc, Tyler bảo đôi giày mới đẹp cực kỳ và nó rất khoái. Nó nói đã cần một đôi giày mới từ lâu rồi và hy vọng đôi này sẽ giúp nó chơi hay hơn trong trận đấu sắp tới. Ngày lại ngày, thời gian dần trôi. Một lần nữa, Tyler bảo rằng nó biết nó không phải là cầu thủ giỏi nhất. Nhưng không hề gì, bởi vì điều quan trọng là nó hết sức yêu mến bộ môn bóng rổ. Tyler càng cố gắng hơn, luyện tập nhiều hơn. Nó tiến bộ trông thấy và không bao giờ nản chí. Nó nói cảm thấy rất dễ chịu với đôi giày mới và lại cảm ơn tôi lần nữa. Tyler kể tôi nghe chi tiết mà nó vẽ sẵn cho những trận bóng sắp tới. Nó cho biết rất tự hào khi được chơi cho một đội tài năng như thế. Cho đến nay, đội bóng của Tyler chưa thất bại lần nào. Đội của Tyler tiến thẳng đến trận chung kết. Tyler ghi được 8 điểm ở những giây phút sau cùng của một trận rượt đuổi rất ngoạn mục. Mùa bóng sắp kết thúc và lễ trao tặng phần thưởng cũng sắp đến. Tyler đoán cho tôi nghe bạn nào sẽ được giải cầu thủ xuất sắc nhất, hậu vệ xuất sắc nhất, cầu thủ có nhiều tiến bộ nhất và cầu thủ toàn diện nhất. Đội của Tyler đứng nhì bảng. Và mỗi cầu thủ đều nhận được kỷ niệm chương. Đến cuối buổi lễ, người điều khiển chương trình đứng dậy cảm ơn tất cả mọi người. Sau đó, ông nói tiếp. Chương trình vẫn chưa kết thúc. Chúng ta còn một phần thưởng sau cùng. Một phần thưởng đặc biệt dành cho một cầu thủ rất đặc biệt. Ở trận đấu nào, cầu thủ này cũng có mặt với một thái độ rất tích cực. Cầu thủ này chưa bao giờ tranh cãi với trọng tài hay với bất kỳ cầu thủ nào khác. Chưa bao giờ đi trễ và cũng chưa bao giờ vắng mặt ở bất kỳ buổi luyện tập hoặc thi đấu nào. Trong khi tham gia thi đấu, cầu thủ này biết rõ vị trí của mình và được tất cả đồng đội ca ngợi. Cầu thủ này chơi bóng rổ vì yêu thích bóng rổ, luôn thi đấu nhiệt tình và cố gắng thể hiện phong độ tốt nhất. Vì thế, phần thưởng tinh thần thể thao thuộc về Tyler Mason. Đột nhiên, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Tyler. Bạn bè và đồng đội đều đến chúc mừng Tyler, vỗ vai bôm bốp và đánh tay vào nhau chan chát theo kiểu riêng của họ. Tôi cảm thấy cay cay trong mắt. Nhìn xuống vài hàng ghế, tôi thấy bố Tyler cũng đang nước mắt lưng tròng. Hai chúng tôi thật sự mỉm cười với nhau. Khi Tyler đi vòng qua bục để nhận chiến tích thứ nhì, những đứa trẻ khác vẫn đang nhiệt liệt chúc mừng nó. Tôi thoáng nghe những cha mẹ khác nói, chú bé này đã đạt được phần thưởng ấn tượng nhất. Tyler tự hào nói, giờ con đã có một huy chương treo ở nhà mẹ và một huy chương treo ở nhà bố. Hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn là ai hay có gì, mà chỉ phụ thuộc vào việc bạn nghĩ gì. Dale Carnegie. Con quỷ nhỏ. Judy First. Ellen đúng là con quỷ nhỏ. Khi chung nhau ở trường mẫu giáo, nó lấy hết phần đất sét của tôi. Lên đến cấp 3, Ellen chế nhạo trường đại học mỹ thuật tôi sắp theo học. Trong suốt những năm tháng ấy, mỗi đứa chúng tôi lớn lên theo cách của mình. Ellen luôn ăn nói rộn rãng và châm chích chua ngoa. Tôi lúc nào cũng gầy nhom và hay mắc cỡ, và được mệnh danh là tay họa sĩ của lớp. Thỉnh thoảng, cứ cách khoảng một niên học, là Ellen lại lọt vào danh sách lớp tôi. Ăn to, nói lớn, sất láo và mất lòng quần chúng. Tuy bản thân tôi cũng không được lòng nhiều người, trong lúc nào cũng được ấm cúng trong một tập thể nhỏ bạn bè. Như thế, suốt tuổi học trò, con đường chúng tôi đi thỉnh thoảng lại trùng nhau, và những lúc đều luôn có chuyện mất lòng. khi phát hiện rằng Ellen chung danh sách luyện tập thể dục khối lớp 7. Tôi biết là mình sẽ có một niên học thật sự gay cấn. Trong lớp thể dục thể thao, tôi luôn là đứa nhẹ ký nhất, là cô gái hay bị giẫm đạp khi chơi hockey hoặc bị gõ đầu khi chơi bóng rổ. Ellen là một trong những người tham gia giẫm đạp. Rõ ràng lần này chúng tôi đang lên lộ trình chạm trán nhau. Tôi cố gắng sống sót qua các tiết hockey sân cỏ bằng tài né tránh lắt léo của mình. Tuy không giỏi ghi bàn, nhưng mèn ơi, tôi rất giỏi luồn lách. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi giáo viên thông báo rằng khối tiết tiếp theo sẽ là thể dục. Đây là một trong vài môn hiếm hoi mà tôi có thể làm nên cơm cháo. Và dứt khoát, đây không phải là một môn thể thao buộc mình phải va chạm với người khác. Buổi học thể dục đầu tiên, chúng tôi chia cặp cho các động tác sàn. Bạn thân Chris và tôi có ngoại hình và thể lực na ná nhau, nên chúng tôi hợp thành một cặp khá tốt. Nằm trên thảm, chúng tôi tập cân bằng đứa trên đứa dưới, chống tay vào nhau để hít nhúng. Bản thân Ellen không có ai để phối hợp thường xuyên. Mỗi lần cặp nào có học sinh vắng mặt, thì Ellen sẽ kết hợp với người còn lại. Ellen vụng về và thô kệch, nên không may cho ai bắt cặp, vì chắc chắn sau đó, nếu nạn nhân không u đầu thì cũng bị bầm mình. May thay, Chris và tôi chưa hề vắng mặt lần nào, do đó chúng tôi tránh được sự kinh hoàng là phải tập chung với Ellen. Sau 3 tuần luyện tập, đã đến lúc kiểm tra. Đến lượt Chris và tôi biểu diễn những bài tập quy định. Nhờ ôn luyện nhuần nhuyễn, chúng tôi không chỉ thực hiện tốt bài tập và đạt điểm A, mà còn được cử tọa vỗ tay nhiệt liệt. Khi trở về ngồi chung với bạn bè, chúng tôi cười vui nhẹ nhõm vì biết rằng tiết thể dục đã kết thúc. Đến khi Ellen đứng lên, tất cả mọi người đều tự hỏi ai sẽ là người cộng sự với cô nàng. Ellen chưa hề tập với ai quá một lần. Tôi rợn người khi nghe Ellen đề nghị tên tôi. Trước nay, tôi chưa hề tập chung với cô lần nào. Thế tại sao lại chỉ định tôi? Tôi đứng lên mà lòng cảm thấy như bị xúc phạm, trong khi các bạn tôi xì xầm phản đối. Những bạn gái thuộc nhóm được ái mộ bắt đầu cười khúc khích vì sắp được dịp rửa hận, bởi vì tôi phạm phải tội là vẻ đẹp hơn họ. Tôi tự hỏi mình có nên phản đối đề cử của Ellen hay không. Phản đối này có cơ sở là hai đứa chưa hề tập chung lần nào. Nhưng khi nhìn vào mắt Ellen, tôi thấy cô nàng cũng nghĩ y như thế và cầu mong tôi đừng làm nhục cô ta. Bước ra giữa thảm tập, tôi lo âu vì tấm thân bồ tượng sắp đè lên mình. Tôi giữ cổ chân cho Ellen hít lên xuống và bị đạp một cái ngay vào cằm khi cô nàng lấy trớn trồng chuối. Dù sao, chúng tôi cũng thông qua được bài này, và sự việc cô nàng có nặng hơn tôi đến 25 kg hình như cũng không mấy tác hại. Nhưng khi đến phần cân bằng nằm ngang, tôi ớn xương sống và muốn lên tiếng chống đối. Làm sao tôi có thể chịu đựng cả thể trọng của Ellen chỉ với tứ chi tôi dang thẳng? Khi lăn ngửa ra thảm, tôi nghe các nữ sinh khác cười khúc khích và thì thầm khoái chí. Nếu Ellen rớt nguyên tảng đè lên người tôi, xem như dấu chấm hết cho nhân cách của tôi và tàn đời cho cơ quan nội tạng của tôi. Tôi gá hai bàn chân hai bên khung xương chậu của Ellen và thẳng tay ra để nắm lấy bàn tay nàng ta. Đang tay vào nhau, tôi rất ngạc nhiên khi nhận thấy các ngón tay Ellen nhỏ xíu. Chúng ngắn và mềm ùi như ngón tay em bé, trong khi ngón tay tôi sần sùi vì thường xuyên cọ rửa sơn và mực. Tôi từ từ thẳng chân ra để nâng Ellen lên, trong khi cô nàng cũng thẳng chân về phía sau. Ellen nắm chặt tay tôi và tôi nhìn thẳng vào cặp mắt sợ hãi của cô nàng. Cô nàng sợ sẽ đè nát tôi thành mớ xương sa vô hồn, hay chỉ sợ bị điểm thấp? Chúng tôi giữ tư thế này khoảng thời gian quy định. Hai cặp mắt nhìn nhau trong nỗi sợ hãi lẫn nhau. Những ngón tay đang cứng vào nhau cho đến khi chúng trắng dạ ở đầu ngón. Tôi ngạc nhiên nhận ra rằng nếu giữ được sự cân bằng này, tôi dễ dàng chịu được thể trọng của Ellen. Khi tôi chậm chậm hạ Ellen xuống cho cô nàng đứng dậy, không ai vỗ tay tán thưởng chúng tôi. Nhưng tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm biểu lộ sự kinh ngạc khi chúng tôi thật sự làm được các động tác vừa rồi. Giáo viên bảo, tốt, và nghe giọng cô, tôi biết là cô cũng ngạc nhiên không kém. Vậy hóa ra mình làm được sao? Tôi lấy làm lạ khi trở về chỗ ngồi. Làm sao mà cậu làm được? Bạn Barbara thì thầm khi tôi ngồi xuống. Tại sao cậu lại chịu làm? Chris hỏi tiếp, trong khi các nữ sinh kia vẫn còn cười rúc rích. Tớ cũng chẳng biết, tôi trả lời như thế, và đó là sự thật. Nhưng có một sự thật đang hé rạng trong tôi, là khi có ai đó chìa những ngón tay nhỏ bé ra, khi có ai đó nhìn bạn với cặp mắt sợ hãi, thì câu trả lời khả dĩ duy nhất là có tôi đây. Cái ngày hôm đó với con quỷ nhỏ Ellen hình như đã giúp tôi nắm lấy những bàn tay khác khi chúng cần tôi cứu giúp. Tôi hiểu ra rằng chung sức, chung lòng, mọi người dù có khác nhau cách mấy cũng có thể tìm ra điểm cân bằng an toàn nhỏ xíu, chỉ cần chúng ta tin tưởng vào nhau. Nhiều tuần sau khi đạt được điểm B đầu tiên ở những tiết thể dục, Ellen vắng mặt hết mấy ngày. Tôi nghe nói bố Ellen vừa qua đời sau một thời gian dài bệnh nặng. Mặc dù tôi không có mặt để chứng kiến, song tôi biết những ngón tay mềm nhỏ của Ellen sẽ siết rất chặt tay của mẹ trong giây phút hạ quan. Người đàn ông giàu có. Reverend Mark Twain, theo lời kể của Jerry Oman. Ngày xưa, có một gia đình không giàu cũng không nghèo. Họ sống đơn giản trong một ngôi nhà nhỏ ở bang Ohio. Đêm nọ, trong lúc đang ngồi dùng bữa tối, thì họ nghe tiếng gõ cửa. Người cha ra mở cửa. Một ông già áo quần tơi tả đang đứng đó, tay xách một giỏ đựng đầy rau. Ông ta mời chủ nhà mua ít rau giúp mình. Người cha nhanh chóng đồng ý vì muốn tống khứ ông già đi thật nhanh. Thời gian sau, gia đình nọ và ông già trở thành những người bạn thân thiết. Mỗi tuần, ông già đều đặn mang rau đến cho gia đình. Sau đó, những người trong nhà phát hiện ra ông lão bị mù. Dù vậy, ông lão vẫn luôn thân thiện và cởi mở, đến mức họ luôn trông chờ sự xuất hiện của ông và thích bầu bạn cùng ông. Một ngày kia, khi mang rau đến, ông nói, "Hôm nay, mong ước lớn nhất đời tôi đã trở thành sự thật. Tôi nhặt được một giỏ quần áo trước cửa nhà mình." Tuyệt quá, cả nhà cùng reo lên vì biết ông già rất cần quần áo. Tuyệt nhất là tôi đã tìm thấy một gia đình thật sự cần đến số quần áo ấy, ông lão mù lòa nói. Một trái tim nhân hậu còn tuyệt diệu hơn vạn cái đầu trên thế gian. Richard Lovelace.